Kẻ mang kiếm giữa chợ đời. Trong lịch sử Trung Hoa, có những con người sinh ra dường như để đứng trên đỉnh cao của thời đại. Nhưng cũng có những con người càng lên cao, cái bóng dưới chân họ càng dài, càng lạnh, càng giống một lời báo trước. Hàn Tín là một người như thế. Hàn C. Ông không xuất hiện trong lịch sử bằng tiếng trống chiến thắng, cũng không bước ra từ một gia tộc quyền quý. Thuở thiếu thời, Hàn Tín sống ở Hoài Âm, thuộc vùng đất này là Giang Tô. Ông nghèo đến mức không có nghề nghiệp ổn định, không có của cải, không có địa vị, cũng không có ai thật sự xem trọng. Nhưng trên lưng, ông thường đeo một thanh kiếm. Thanh kiếm ấy khiến người đời chú ý, nhưng không phải bằng sự kính nể. Một kẻ nghèo rất mồng tơi, ăn còn chưa chắc no, lại đeo kiếm như một hiệp sĩ. Trong mắt đám thiếu niên ngoài chợ, đó không phải là khí phách, mà là trò lố bịch. Họ cười nhạo ông. Có kẻ chặn đường, chỉ vào thanh kiếm rồi khiêu khích. Nếu ngươi có gan, hãy rút kiếm đâm ta. Nếu không, hãy chui qua háng ta mà đi. Đối với một người đàn ông thời loạn, đó là nỗi nhục khó nuốt. Một nhát kiếm có thể giữ thể diện, nhưng cũng có thể đổi lấy mạng sống hoặc chôn vùi tất cả tương lai. Hàn Tín đứng trước lựa chọn. Giết một kẻ vô danh để chứng minh lòng dũng cảm, hay nuốt nhục để giữ lại một con đường lớn hơn. Ông cúi xuống, chui qua háng kẻ kia. Đám đông cười ầm lên. Sao loát? Nhưng tiếng cười ấy không biết rằng, người đang cúi mình trước mặt họ không phải một kẻ hèn nhát. Đó là một con người biết nhẫn nhịn đến mức đáng sợ. Với Hàn Tín, thanh kiếm không phải để rút ra vì một phút nóng giận. Nó dành cho chiến trường, cho thiên hạ, cho những nước cờ mà người thường không thể nhìn thấy. Sau này, khi Hàn Tín trở thành danh tướng, câu chuyện chịu nhục chùi háng trở thành một trong những điển tích nổi tiếng nhất về ông. Nó không làm ông nhỏ bé đi. Ngược lại, nó cho thấy một phẩm chất hiếm có của người làm đại sự. Biết phân biệt giữa danh dự nhất thời và cơ hội của cả đời. Nhưng trước khi cơ hội ấy đến, Hàn Tín vẫn chỉ là một kẻ nghèo. Có lúc, ông phải ăn nhờ ở đậu. Có lúc, bị người ta khinh rẻ vì không lao động kiếm ăn như người bình thường. Trong những ngày đói khát, ông từng được một bà lão giặt áo bên sông cho cực. Hàn Tín cảm kích, nói rằng sau này nhất định sẽ báo đáp. Bà lão trách ông. Một người đàn ông không tự nuôi nổi mình, ta cho người ăn vì thương hại, đâu cần mong báo đáp. Lời ấy đau, nhưng thật. Hàn Tín không phản bác. Ông mang theo nỗi nhục, lòng biết ơn và một niềm tin âm thầm rằng đời mình chưa thể kết thúc trong cảnh vô danh. Ngoài kia, thiên hạ đang rung chuyển. Nga Tân từng thống nhất Trung Hoa bằng sắt và máu, bắt đầu mục ruỗng sau cái chết của Tần Thủy Hoàng. Thuế khóa nặng nề, lao dịch khắc nghiệt, luật pháp tàn bạo khiến dân chúng oán hận. Những ngọn lửa nổi dậy, bùng lên khắp nơi. Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa. Rồi vô số hào kiệt, quý tộc cũ, anh hùng thảo giã kéo nhau bước vào vòng xoáy tranh, đoạt thiên hạ. Hàn Tín cũng bước vào vòng xoáy ấy. Nhưng ban đầu, không ai biết ông là ai.
Đứng dưới bóng Hạng Vũ.
Trong buổi đầu thời loạn, ngôi sao chói sáng nhất không phải Lưu Bang, càng không phải Hàn Tín,
đó là Hạng Vũ.
Hạng Vũ xuất thân từ dòng dõi quý tộc nước Sở, sức mạnh hơn người, khí phách mãnh liệt. Trên chiến trường, ông giống một cơn bão. Trần Cử Lộc, Hạng Vũ phá quân Tần, uy danh vang dội khắp thiên hạ. Người đời nhìn ông như vị chiến thần, không thể cả. Hàn Tín từng theo quân Sở của Hạng Vũ. Nhưng dưới trướng Hạng Vũ, ông chỉ là một viên quan nhỏ, không được trọng dụng. Ông nhiều lần dâng kế, nhưng không được nghe theo. Với một kẻ có tài, nhưng chưa có danh, nỗi đau lớn nhất không phải là nghèo, mà là nhìn thấy đại cục rõ ràng, trong khi người nắm quyền lại không thèm ngoảnh lại. Hạng Vũ có sức mạnh, có dũng khí, có hào quang. Nhưng ông cũng có nhược điểm chết người. Kiêu ngạo, nóng nảy, ít biết dùng người đến tận cùng. Ông có thể xông vào trận tuyến như sấm sét, nhưng trị thiên hạ cần nhiều hơn một thành kích và một trái tim phẫn nộ. Hàn Tín hiểu điều đó. Sau khi nhà Tần sụp đổ, Hạng Vũ phân phong chư hầu, tự xưng Tây Sở Bá Vương. Lưu Bang, người đã vào Hàm Dương trước, lại bị đẩy đến đất Hán Trung xa xôi. Với nhiều người, đó giống như bị giam vào góc núi. Nhưng với những người nhìn xa, đất Hán Trung cũng có thể là nơi dưỡng quân, chờ thời, rồi tiến ra tranh thiên hạ. Hàn Tín rời sở, tìm đến Lưu Bang. Nhưng số phận không mở cửa ngay lập tức. Dưới trướng Lưu Bang, Hàn Tín bắt đầu cũng không được trọng dụng. Ông chỉ giữ chức nhỏ trong coi lương thảo. Một lần phạm pháp suýt bị xử chém. Tương truyền, khi đến lượt ông, Hàn Tín ngẩng đầu thấy Hạ Hầu Anh, một tướng thân cận của Lưu Bang, bèn nói.
Hán vương không muốn lấy thiên hạ sao?
Vì sao lại chém Trang Sĩ?
Câu nói ấy khiến Hạ Hầu Anh chú ý.
Ông tha cho Hàn Tín, trò chuyện và nhận ra đây không phải người thường. Sau đó, Hạ Hầu Anh tiến cử với Tiêu Hà.
Tiêu Hà là một trong những nhân vật then chốt bên cạnh Lưu Bang.
Nếu Lưu Bang là người có khả năng thu phục lòng người, Trương Lương là bậc mưu sĩ nhìn thấu thời thế, thì Tiêu Hà là người giữ nền móng. Lo chính sự, hậu cần, nhân sự, lương thảo. Một đế nghiệp không thể dựng lên chỉ bằng những trận đánh. Nó cần người như Tiêu Hà để nuôi quân, giữ dân, khoản kho, ổn định phía sau. Khi Tiêu Hà gặp Hàn Tín, ông nhìn thấy một thứ mà nhiều người khác bỏ qua, tài năng quân sự hiếm có.
Nhưng Lưu Bang vẫn chưa thật sự chú ý. Hàn Tín chán nản bỏ đi.
Và chính lúc ấy, một trong những cảnh tượng nổi tiếng nhất thời Hán Sở diễn ra.
Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín dưới ánh trăng.
Tiêu Hà đuổi theo ánh trăng. Đêm ấy, khi nghe tin Hàn Tín bỏ trốn, Tiêu Hà không kịp báo với Lưu Bang, lập tức lên ngựa đuổi theo. Trong doanh trại, Lưu Bang nghe tin Tiêu Hà cũng bị mất thì kinh ngạc. Người bỏ trốn trong quân không ít, nhưng Tiêu Hà là trụ cột. Nếu Tiêu Hà bỏ đi thật, đó mới là tai họa lớn. Vài ngày sau, Tiêu Hà trở về cùng Hàn Tín. Lưu Bang vừa mừng vừa giận, hỏi vì sao đuổi theo một kẻ vô danh. Tiêu Hà đáp đại ý rằng, những tướng bỏ đi thì dễ tìm, còn Hàn Tín là người tài có 102 trong nước. Nếu Hán Vương chỉ muốn ở đất Hán Trung, không cần dùng Hàn Tín. Nhưng nếu muốn tranh thiên hạ, không thể không có người này. Câu nói ấy nặng như một lời đặt cược.
Lưu Bang nghe theo, nhưng Tiêu Hà không muốn Hàn Tín được bổ nhiệm qua loa.
Ông khuyên Lưu Bang phải lập đàn bái tướng, chào ẩn soái một cách long trọng, để toàn quân biết Hàn Tín thật sự nắm quyền. Với một người từng bị khinh rẻ, từng chui qua háng kẻ khác, từng bị bỏ quên trong doanh trại, khoảnh khắc ấy là bước ngoặt của đời Hàn Tín. Lưu Bang lập đàn, phong Hàn Tín làm đại tướng quân. Từ một kẻ vô danh, Hàn Tín bỗng đứng trước bao quân. Nhưng vinh quang ấy cũng là thử thách. Một người được cất nhắc quá nhanh sẽ bị nghi ngờ. Các tướng cũ không phục. Binh lính chưa biết ông là ai. Lưu Bang trao quyền, nhưng trong lòng Hàn vẫn chờ xem người này có thật sự xứng đáng hay không. Hàn Tín hiểu rằng lời nói không đủ. Ông cần chiến thắng. Và chiến thắng đầu tiên phải mở đường cho Lưu Bang thoát khỏi thế bị giam ở Hán Trung. Khi được hỏi kế sách, Hàn Tín phân tích rõ thế cục. Hàng Vũ tuy mạnh, nhưng mất lòng nhiều chư hầu vì cách phân phòng bất công. Lưu Bang tuy bị đẩy vào Hán Trung, nhưng có danh nghĩa, có hậu phương, có khả năng thu phục dân tộc. Nếu biết dùng đường hiểm, đánh bất ngờ, có thể chiếm lại Quang Trung, lấy vùng đất trọng yếu làm bàn đạp tranh thiên hạ. Kế hoạch ấy dẫn đến chiến dịch nổi tiếng. Minh tu sản đạo, ám độ Trần Thương, bề ngoài sửa đường sản đạo, bên trong bí mật tiến quân qua Trần Thương. Dù các chi tiết trong điển tích được truyền kể qua nhiều đời, tinh thần chiến lược của Hàn Tín rất rõ. Đánh vào nơi đối phương không ngờ, dùng nghi binh để che giấu hướng chủ công, biến địa thế hiểm trở thành lợi thế. Quân Hán tiến ra, nhanh chóng chiếm Tam Tần, mở cửa Quan Trung. Từ đây, Lưu Bang không còn là kẻ bị nhốt ở Hán Trung nữa. Ông đã có đất, có quân, có căn cứ để tranh hùng với Hạng Vũ. Và tên tuổi Hàn Tín bắt đầu vang lên.
Người biết đánh vào chỗ không ai ngờ.
Tài năng của Hàn Tín không nằm ở sức mạnh cá nhân. Ông không giống Hạng Vũ, người có thể truyền cảm hứng bằng khí phách xung trận. Hàn Tín là kiểu tướng lĩnh, khiến đối thủ sợ hãi vì không biết ông đang nghĩ gì. Ông giỏi nhìn thế trận như một bàn cờ lớn,
mỗi con đường, mỗi con sông, mỗi thành trì, mỗi tâm lý của quân địch đều có thể trở thành quân cờ. Ông không chỉ đánh vào binh lực, mà đánh vào nhận thức của đối thủ. Khiến họ nhìn sai hướng, đoán sai ý, tự tin sai lúc. Một trong những chiến công nổi tiếng nhất của Hàn Tín là trận đánh nước Ngụy. Khi đó, trong cuộc chiến Hán Sở, các chư hầu liên tục đổi phe. Ngược, Ngụy do Ngụy Vương Báo đứng đầu từng kéo Hán, rồi lại ngả sang Sở. Nếu để Ngụy đứng về phía Hạng Vũ, cánh sườn của Lưu Bang sẽ bị uy hiếp. Hàn Tín được giao nhiệm vụ đánh Ngụy. Ngụy Vương Báo bố trí quân giữ bến Bồ Bản bên Hoàng Hà, cho rằng quân Hán muốn vượt sông thì phải qua đó. Hàn Tín bề ngoài làm ra vẻ chuẩn bị vượt sông tại Lâm Tấn, khiến quân Ngụy tập trung phòng bị. Nhưng ông lại bí mật đưa quân vượt sông ở Hạ Dương, đánh úp An Ấp. Ngụy quân trở tay không kịp, Ngụy Vương Báo bị bắt, nước Ngụy bị bình định. Đó là kiểu chiến thắng rất Hàn Tín. Không cần phá cửa bằng sức mạnh thô bạo, mà tìm đúng then cài, xoay một cái, cả cánh cửa mở ra. Sau Ngụy, Hàn Tín tiếp tục đánh triều. Và ở đó, ông để lại một trận đánh được nhắc đến suốt hàng nghìn năm, trận Bối Thủy. Bối Thủy khi đường lùi bị cắt. Nước Triệu khi ấy có lực lượng lớn, đóng tại tình hình địa thế hiểm yếu. Quân Hán của Hàn Tín ít hơn, lại phải tiến vào vùng bất lợi. Tướng Triệu là Trần Dư tự tin giữ thế mạnh. Có mưu sĩ khuyên ông nên cắt đường lương của Hàn Tín, tránh giao chiến trực diện. Nhưng Trần Dư không nghe, cho rằng quân Hán yếu, có thể đánh bại bằng chính diện. Hàn Tín nắm được tâm lý ấy. Ông đưa quân đến gần sông, bố trí trận địa quay lưng ra nước. Theo binh pháp thông thường, đó là điều tối kỵ, quân đội cần đường lui. Nếu đặt lưng vào sông, một khi thua sẽ không còn chỗ chạy. Quân Triệu nhìn thấy, cười nhạo Hàn Tín không biết dùng binh. Nhưng Hàn Tín không phải không biết binh pháp. Ông cố ý làm trái binh pháp vì hiểu binh lính của mình. Đó là quân đi xa, ở thế yếu, nếu còn đường lui, họ sẽ dễ tàn. Nhưng khi sau lưng là dòng nước, trước mặt là kẻ địch, con đường sống duy nhất là chiến đấu. Đồng thời, Hàn Tín sai một đội quân tinh nhuệ mang cờ Hán bí mật vòng ra sau. Chờ khi quân Triệu bỏ doanh ra đánh, thì xông vào chiếm trại, cắm cờ Hán khắp nơi. Trận chiến nổ ra, quân Hán lưng tựa dòng sông, không còn đường lùi, liều chết mà đánh. Quân Triệu dốc lực tấn công nhưng không phá được. Khi họ quay đầu nhìn lại, doanh trại của mình đã đầy cờ Hán. Tinh thần quân Triệu sụp đổ. Trận Bối Thủy kết thúc bằng thắng lợi lớn của Hàn Tín. Trần Dư bị giết, Triệu Vương bị bắt. Sau trận ấy, các tướng Hán thắc mắc. Binh pháp nói phải đặt quân ở nơi có đường sống. Vì sao đại tướng quân lại bày trận quay lưng ra sông mà thắng? Hàn Tín giải thích rằng đó cũng là trong binh pháp. Đặt quân vào chỗ chết thì họ mới sống. Nhưng không phải ai cũng làm được. Nếu tướng không hiểu quân, không hiểu địch, không nắm thời cơ, thì đặt quân vào chỗ chết chỉ là tự sát. Còn Hàn Tín đã tính cả lòng người, địa hình, nhịp trận và sự kiêu ngạo của đối phương. Từ đây, danh tiếng Hàn Tín càng lớn. Người ta bắt đầu hiểu rằng, vị đại tướng quân của Lưu Bang không thắng nhờ may mắn. Ông thắng vì có khả năng biến những điều tưởng như nguy hiểm nhất thành lợi thế. Nhưng càng thắng, Hàn Tín càng tiến gần đến một bi kịch mà chính ông có lẽ chưa nhìn thấy. Thủ Phục Yên, đánh Hạ Tề. Sau khi bình định Triệu, Hàn Tín không dừng lại. Ông tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Bắc và phía Đông. Nước Yên, trước uy thế của Hàn Tín, cuối cùng quy phục. Nhưng vùng đất quan trọng hơn là Tề. Tề là một nước lớn ở phía Đông, đất rộng, dân đông, có vị trí chiến lược. Nếu Hàn Tín chiếm được Tề, cục diện Hán Sở sẽ nghiêng mạnh về phía Lưu Bang. Nếu Tề ngã sang Sở, Hạng Vũ sẽ có thêm một hậu phương đáng gờm. Lưu Bang từng phái Lệ Thực Kỳ đi thuyết phục Tề. Lệ Thực Kỳ dùng lời lẽ ngoại giao khiến Tề có ý quy thuận Hán. Nhưng trong lúc đó, Hàn Tín vẫn tiến quân đánh Tề. Theo ghi chép truyền thống, mưu sĩ khoái triệt khuyên Hàn Tín rằng
Nếu Lệ Thực Kỳ chỉ dùng miệng mà thu phục được Tề, công lao sẽ thuộc về Lệ Thực Kỳ. Còn Hàn Tín cầm mấy vạn quân mà không đánh thì mất cơ hội lập công.
Hàn Tín nghe theo, tiến đánh.
Tề Không Phòng bị Vị Tưởng đã hòa với Hán, nên nhanh chóng thất bại. Lệ Thực Kỳ vì thế bị Tề Vương cho là lừa dối và bị giết bằng cách nấu trong vạc, một kết cục thảm khốc được sử sách ghi lại.
Chi tiết này cho thấy, chiến tranh thời Hán Sở không chỉ là cuộc đấu giữa anh hùng, mà còn là nơi ranh giới giữa mưu lược, công lao và sinh mạng con người trở nên lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Sau khi đánh Tề, Hạng Vũ không thể ngồi yên. Ông phái Long Thư, một đại tướng của Sở, đem quân cứu Tề. Long Thư tự tin vào binh lực Sở, coi thường Hàn Tín. Hai bên đối đầu bên sông Duy. Hàn Tín lại dùng nước làm vũ khí. Ông cho người dùng bao cát chặn thượng nguồn, làm nước cạn để quân Hán vượt dọc. Khi Long Thư đưa quân sang đánh, Hàn Tín cho phá bao cát, nước đổ xuống chia cắt quân Sở. Quân Hán thừa thế tấn công.
Long Thư bị giết, quân Sở đại bại.
Chiến thắng bên sông Duy là một đòn nặng đối với Hạng Vũ. Một đại tướng của Sở mất mạng, Tề rơi vào tay Hàn Tín. Từ đây, Hạng Vũ không chỉ đối mặt với Lưu Bang ở phía Tây, mà còn bị uy hiếp từ phía Đông Bắc. Hàn Tín đã trở thành nhân vật có sức nặng quyết định trong cuộc chiến. Và chính vì vậy, câu hỏi nguy hiểm nhất bắt đầu xuất hiện, Hàn Tín sẽ trung thành với ai?
Ba phần thiên hạ và một lần không quyết.
Khi Hàn Tín nắm đất Tề, trong tay có quân mạnh, uy danh lẫy lừng, thế cục thiên hạ thực ra đã mở ra một khả năng khác. Nếu ông tiếp tục theo Lưu Bang, Hán có cơ hội đánh bại Sở. Nếu ông quay sang Hạng Vũ, Sở có thể hồi sức. Nếu ông tự lập, thiên hạ có thể chia ba.
Mưu sĩ Khoái Triệt nhìn thấy điều đó. Ông khuyên Hàn Tín nên tự lập, giữ thế chân vạc với Lưu Bang và Hạng Vũ.
Theo cách nhìn của Khoái Triệt, Hàn Tín có công quá lớn. Nếu giúp Lưu Bang diệt Hạng Vũ, đến ngày thiên hạ bình định, công lao ấy có thể trở thành mối đe dọa.
Một vị vua cần tướng tài khi chiến tranh còn đó, nhưng khi ngai vàng đã vững, người tướng từng quyết định thiên hạ lại dễ bị nghi kỵ. Đó là lời khuyên lạnh lùng, nhưng không phải vô lý.
Hạng Vũ cũng từng tìm cách lôi kéo Hàn Tín. Nhưng Hàn Tín nhớ ơn Lưu Bang đã phong mình làm đại tướng quân, nhớ ơn Tiêu Hà đã tiến cử, và có lẽ cũng tin rằng mình không nên phản Hán.
Ông không tự lập.
Ông xin Lưu Bang phong mình làm giả Tề Vương, tức quyền Tề Vương, với lý do cần danh nghĩa để trấn giữ đất Tề.
Lưu Bang lúc đó đang gặp khó trước Hạng Vũ, nghe tin Hàn Tín xin làm vương thì nổi giận.
Nhưng Trương Lương và Trần Bình nhanh chóng nhắc Lưu Bang rằng không thể làm mất lòng Hàn Tín vào lúc này.
Lưu Bang hiểu rằng, đổi giọng, nói đại ý.
Đại trượng phu, đã làm vương thì phải làm thật, sao lại làm giả? Rồi phong Hàn Tín làm Tề Vương. Đó là một khoảnh khắc rất đáng suy ngẫm.
Lưu Bang cần Hàn Tín nên nhượng bộ.
Hàn Tín cần danh nghĩa nên nhận phong. Cả hai vẫn là quân thần, nhưng giữa họ đã xuất hiện một vết rạn vô hình.
Quyền lực của Hàn Tín quá lớn để một hoàng đế tương lai có thể yên tâm mãi. Hàn Tín chọn trung thành.
Nhưng trong chính lựa chọn ấy, bi kịch đã bắt đầu đặt nền móng.
Đánh bạc cuối cùng ở Cai Hạ. Năm 202 trước công nguyên, cuộc chiến Hán Sở đi đến hồi kết.
Sau nhiều năm giằng co, Lưu Bang tập hợp lực lượng cùng các tướng lớn như Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố vây đánh Hạng Vũ. Trận quyết định diễn ra ở Cai Hạ.
Qua Hạng Vũ, vị chiến thần từng làm rung chuyển thiên hạ, giờ bị bao vây.
Quân Sở mệt mỏi, lương cạn, lòng người tan tác.
Đêm xuống, từ bốn phía vang lên tiếng hát nước Sở.
Sử sách kể rằng quân Hán cho người hát sở ca, khiến binh sĩ Sở tường quê hương đã rơi hết vào tay Hán. Tinh thần họ sụp đổ.
Hạng Vũ nghe tiếng hát, kinh ngạc than rằng Hán đã lấy được Sở rồi sao?
Vì sao người Sở đông như vậy? Đêm Cai Hạ không chỉ là một trận quân sự.
Đó là sự sụp đổ của một biểu tượng. Bên cạnh Hạng Vũ là Ngu Cơ, người phụ nữ gắn với truyền thuyết bi thương về Bá Vương Biệt Cơ.
Dù chi tiết câu chuyện, khoa văn học đời sau có màu sắc bi kịch hóa, Hình ảnh Hạng Vũ trong đêm cuối vẫn trở thành một trong những cảnh tượng ám ảnh nhất lịch sử Trung Hoa. Anh hùng cùng đường, 47 tiếng hát quê hương, trước mặt là số phận không thể đảo ngược.
Hạng Vũ phả vậy, chạy đến Ô Giang. Có người khuyên ông qua sông, trở về Giang Đông gây dựng lại. Nhưng Hạng Vũ từ chối. Ông cho rằng, mình đã dẫn 8.000 con em Giang Đông ra đi, nay không còn ai trở về, còn mặt mũi nào gặp lại phụ lão quê nhà. Ông tự vẫn bên bờ Ô Giang. Hạng Vũ chết, thiên hạ thuộc về Lưu Bang. Nhà Hán được dựng lên. Còn Hàn Tín, người góp phần quyết định trong chiến thắng ấy, đứng trên đỉnh cao công lao. Nhưng với một công thần quá lớn, đỉnh cao thường không phải nơi an toàn. Nó giống mép vực hơn. Từ Tề Vương đến Sở Vương. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lưu Bang không thể đối xử với Hàn Tín như một tướng bình thường. Công lao của Hàn Tín quá lớn. Mở Quan Trung, diệt Ngụy, phá Triệu, thu Yên, đánh Tề, giết Long Thư, góp phần vây Hạng Vũ. Nếu không có Hàn Tín, con đường của Lưu Bang đến ngai vàng chắc chắn khó khăn hơn rất nhiều. Ban đầu, Hàn Tín được đổi phong làm Sở Vương. Đoạt Sở là vùng quan trọng. Nhưng việc chuyển ông khỏi Tề cũng có thể hiểu là cách triều đình mới sắp xếp lại quyền lực. Khi về đất Sở, Hàn Tín làm một việc cho thấy ông vẫn nhớ quá khứ. Ông tìm lại bà lão từng cho mình cơm bên sông và ban thưởng học hính. Ông cũng gặp lại kẻ từng bắt mình chui qua háng. Thay vì trả thù, Hàn Tín phong cho người ấy một chức nhỏ, nói rằng ngày xưa nếu giết hắn thì mình đã không có ngày hôm nay. Những câu chuyện ấy cho thấy Hàn Tín không phải kẻ tầm thường chỉ biết oán hận. Ông nhớ ơn, cũng biết đặt nỗi nhục cũ vào đúng vị trí. Nhưng trong chính trị, phẩm chất cá nhân không đủ để bảo vệ một con người. Triều Hán mới thành lập đối mặt với nhiều nguy cơ. Các vương khác họ nắm đất rộng, quân mạnh. Với Lưu Bang, người từng trải qua chiến tranh loạn lạc, sự tồn tại của những công thần có lãnh địa lớn là vấn đề sống còn. Hôm nay họ là công thần, ngày mai có thể thành thế lực ly khai. Hàn Tín lại là người nguy hiểm nhất trong số đó, không phải vì ông đã phản mà vì ông có năng lực để phản nếu muốn. Có người tố cáo Hàn Tín mưu phản. Lưu Bang dùng kế của Trần Bình giả vờ đi tuần du Vân Mộc để chư hầu đến yết kiến. Hàn Tín phân vân, cuối cùng đem Trung Uy Muội, một tướng cũ của Sở đang nương nhờ mình, nộp đầu để chứng minh lòng trung. Trung Uy Muội trước khi chết trách Hàn Tín rằng Lưu Bang không bắt được mình nên mới chưa đánh Sở. Nay Hàn Tín giết bạn để cầu an rồi cũng sẽ đến lượt bị bắt. Hàn Tín đem đầu Trung Uy Muội đến gặp Lưu Bang, nhưng điều đó không cứu được ông. Lưu Bang bắt Hàn Tín, sau đó không giết, ngay mà giáng xuống làm Hoài Âm Hầu, từ vương xuống hầu. Từ người cầm quân quyết định thiên hạ xuống kẻ sống, trồng trong kinh đô, dưới ánh mắt nghi kỵ. Đối với Hàn Tín, đó không chỉ là mất quyền lực, đó là mất cả không gian để thở. Nỗi buồn của người không còn chiến trường. Một danh tướng sinh ra để nhìn bản đồ, nghe tiếng trống, tính đường quân, xoay chuyển cục diện. Nhưng khi thiên hạ đã định, chiến trường biến mất. Với người bình thường, hòa bình là phúc. Với một số anh hùng thời loạn, hòa bình lại là chiếc lồng. Hàn Tín sống ở kinh đô trong thân phận Hoài Âm Hầu. Ông không còn quân đội riêng, không còn đất phong lớn, không còn quyền quyết định vận mệnh chiến dịch. Công lao xưa vẫn còn đó, nhưng công lao càng lớn càng khiến người ta nhớ đến với sự bất an. Sử sách chép rằng, có lần Lưu Bang hỏi Hàn Tín đánh giá khả năng cầm quân của các tướng. Hàn Tín cho rằng Lưu Bang có thể cầm khoảng 10 vạn quân. Lưu Bang hỏi, vậy còn Hàn Tín thì sao? Hàn Tín đáp, thần càng nhiều quân càng giỏi. Câu nói ấy trở thành thành ngữ đa đa ích thiện, càng nhiều càng tốt. Nó thể hiện sự tự tin của thiên tài quân sự. Nhưng trong tai một hoàng đế, sự tự tin ấy cũng có thể nghe như tiếng kiếm khẽ động trong vỏ. Lưu Bang cười hỏi, nếu ngươi giỏi như vậy, sao lại bị ta bắt? Hàn Tín đáp đầy ý rằng Lưu Bang không giỏi cầm quân, nhưng giỏi cầm tướng. Đó là một lời khen sắc bén. Lưu Bang có thể không bằng Hàn Tín trên chiến trường, nhưng ông có bản lĩnh thu phục, điều khiển và sử dụng những người như Hàn Tín. Câu nói đúng, nhưng cũng đau. Lưu Bang thắng thiên hạ không phải vì ông là tướng giỏi nhất, mưu sĩ giỏi nhất hay quan trị quốc giỏi nhất. Ông thắng vì biết dùng Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín và nhiều người khác. Nhưng sau khi thắng, câu hỏi lại trở thành: làm sao kiểm soát những người từng giúp mình thắng? Hàn Tín hiểu điều đó quá muộn, hoặc hiểu nhưng không đủ khôn khéo để thoát. Ngu phản hay cái bẫy của số phận? Cái chết của Hàn Tín là một trong những đoạn gây nhiều tranh luận và thương cảm nhất trong lịch sử đầu nhà Hán. Theo ghi chép trong sử ký và Hán thư về sau Hàn Tín bị cáo buộc liên kết với Trần Hy, người nổi dậy chống Hán, âm mưu làm nội ứng trong kinh thành. Khi Lưu Bang đem quân đi dẹp Trần Hy, Lữ Hậu và Tiêu Hà ở lại Trường An, Lữ Hậu dùng kế gọi Hàn Tín vào cùng, nói rằng Trần Hy đã bị bắt hoặc bị diệt, mời ông vào chúc mừng. Hàn Tín đến, bị bắt tại cung Trường Lạc và bị giết. Ông chết trong cung, không phải trên chiến trường. Một đời cầm quân như thần, cuối cùng không ngã dưới mũi tên của Hạng Vũ, không chết bên sông Duy, không chết ở Bối Thủy, mà chết trong vòng vây chính trị của triều đình mình từng góp công dựng nên. Trước khi chết, Hàn Tín được cho là than rằng: ta hối hận vì không nghe lời Khoái Triệt, để đến nỗi bị đàn bà và trẻ con lừa, chẳng phải trời sao? Câu nói ấy dù truyền lại qua sử sách mang sắc thái bi thương rất rõ. Người từng có cơ hội chia ba thiên hạ, cuối cùng chết vì đã chọn con đường trung thành nhưng không bảo vệ được mình. Hàn Tín có thật sự mưu phản hay không? Sử sách chính thống ghi ông bị xử vì mưu phản. Nhưng nhiều đời sau, người đọc sử vẫn đặt câu hỏi: một người bị tước binh quyền, bị giám sát trong kinh đô, có thật đủ điều kiện làm phản? Hay triều đình chỉ cần một lý do để loại bỏ mối lo? Cũng có thể Hàn Tín vì uất ức và mất quyền thật sự có ý định phản kháng. Điều chắc chắn là trong hoàn cảnh ấy, lòng nghi kỵ của hoàng quyền và nỗi bất mãn của công thần đã gặp nhau ở một điểm chết. Lữ Hậu ra tay, Tiêu Hà, người từng đuổi theo Hàn Tín dưới trăng để đưa ông lên đỉnh cao, cũng tham gia kế bắt ông. Vì thế dân gian mới có câu: thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. Tiêu Hà giúp Hàn Tín thành danh, cũng Tiêu Hà góp phần đưa ông đến đoạn cuối. Câu ấy không chỉ nói về một con người, nó nói về sự tàn nhẫn của quyền lực. Người nâng ta lên chưa chắc cứu được ta khi thời thế đổi chiều. Thanh kiếm còn vang dưới bóng nhà Hán. Hàn Tín chết khi nhà Hán vừa bước vào giai đoạn củng cố quyền lực. Sau ông, nhiều vương khác họ lần lượt bị loại bỏ hoặc suy yếu. Lưu Bang và triều đình Hán hiểu rằng, để đế quốc tồn tại lâu dài, quyền lực không thể phân tán vào tay các công thần quân sự quá mạnh. Nhìn từ phía hoàng quyền, đó là logic lạnh lùng của việc xây dựng nhà nước. Nhìn từ phía Hàn Tín, đó là bi kịch của người đã dùng tài năng để dựng nên một ngai vàng, rồi bị chính ngai vàng ấy nghi ngờ. Ông là một trong Hán Sơ Tam Kiệt cùng Trương Lương và Tiêu Hà. Nhưng số phận ba người rất khác nhau. Trương Lương biết lui, giữ mình bằng sự thanh thoát của một mưu sĩ hiểu đạo công thành thần thoái. Tiêu Hà ở lại triều đình, cẩn trọng trong vai trò quan văn và cũng có lúc phải tự làm xấu danh tiếng để tránh đi nghi kỵ. Hàn Tín thì khác. Hàn Tín thì khác. Ông là thanh kiếm quá sắc. Khi chiến tranh còn đó, không ai muốn buông thanh kiếm ấy. Khi hòa bình đến, thanh kiếm ấy khiến người cầm nó sợ đứt tay. Tài năng quân sự của Hàn Tín được đời sau đánh giá rất cao. Những chiến dịch của ông thể hiện khả năng điều binh linh hoạt, dùng nghi binh, đánh tâm lý, tận dụng địa hình, khai thác sai lầm đối phương. Ông không chỉ thắng một trận, ông thắng nhiều chiến dịch nối tiếp trên nhiều hướng, trước nhiều đối thủ khác nhau trong một cục diện phức tạp. Nhưng câu chuyện Hàn Tín không chỉ là bài học về chiến tranh, đó còn là bài học về thời thế. Một người có tài cần gặp đúng người dùng mình. Nếu không có Tiêu Hà, Hàn Tín có thể mãi là viên quan nhỏ bị bỏ quên. Nếu không có Lưu Bang dám lập đàn bái tướng, tài năng ấy có thể không có đất phát huy. Nhưng một người có công quá lớn cũng phải hiểu rằng sau chiến thắng, luật chơi thay đổi. Trên chiến trường, thắng bại được quyết định bằng mưu lược và dũng khí.
Trong triều đình, sinh tử nhiều khi nằm ở lòng nghi kỵ, sự kiềm chế và khả năng rút lui đúng lúc.
Hàn Tín thắng được Ngụy, Triệu, Tề, Sở.
Nhưng ông không thắng được nỗi sợ của Hoàng Quyền. Không thắng được cái thế công cao áp trụ. Không thắng được số phận của một thiên tài sinh ra cho thời loạn, nhưng lại phải sống tiếp trong thời bình. Ngày nay, khi nhắc đến Hàn Tín, người ta nhớ đến kẻ từng chịu nhục chui háng, nhớ đến Tiêu Hà đuổi dưới trăng, nhớ đến Bối Thủy bày trận, nhớ đến Bối Thủy bày trận, nhớ đến cái chết oan khuất hay ít nhất là đầy nghi vấn trong cùng trường lạc.
Những mảnh đời ghép lại thành một chân dung vừa rực rỡ vừa lạnh buốt.
Hàn Tín không phải người hoàn hảo.
Ông có tham vọng, có kiêu hãnh, có những quyết định gây tranh cãi.
Nhưng ông là một thiên tài quân sự hiếm có, người đã đi từ đáy sâu nhục nhã đến đỉnh cao quyền lực bằng tài năng thật sự. Và có lẽ, điều khiến hậu thế không ngừng kể lại câu chuyện của ông không chỉ là vì ông thắng nhiều trận, mà vì đời ông giống một lời nhắc nhở. Có những người sinh ra để làm nên lịch sử. Nhưng lịch sử, sau khi dùng họ xong, không phải lúc nào cũng để họ ra đi trong vinh quang. Hàn Tín từng cúi mình chui qua háng một kẻ vô danh để giữ lấy tương lai. Ông từng đứng trước Mạc Quân, cầm ấn đại tướng quân, xoay chuyển vận mệnh thiên hạ. Ông từng khiến các nước run sợ, khiến Hạng Vũ mất dần thế cờ, khiến nhà Hán có được con đường đến ngai vàng. Nhưng cuối cùng, thanh kiếm năm xưa không cứu được ông. Nó chỉ còn lại trong ký ức hậu thế, như tiếng kim loại ngân dài giữa sương mù lịch sử. Sáng chói, sắc lạnh và buồn đến nao lòng,